phải đặt hoa là mình mới tu được.
Nó không có ích gì hết. Nhưng mà nó quen rồi, tới giờ đó nó ngồi. Rồi có cái có ích là ngồi vừa nhắm con mắt, thấy nó lăn lăn nó rút đi. Nó học trong có một chút xíu thôi à. Mà về cái lý thuyết nó vững ghê lắm. Nhưng mà đó là cũng đỡ, vì còn ăn để đi làm, nó bắt buộc phải ngồi vậy. Đó là trật tự, nhân lễ nghĩa trí tín, ngồi thiền nó đạt tất cả mấy cái đó. Rồi cái thức quan trọng. Cho nên những bạn tu bây giờ thì có cái cuốn băng để nghe, vừa thiền vừa giác, tới giai đoạn nó mở nó nhẹ lắm. Rồi sáng mình ra mình làm việc chỉ dùng cái thức để đối phó với sự kích động và phản động của ngoại cảnh, hay là ở trong tâm thức, để mở chi thêm.
Có khi con ngồi thiền, con nghe cái tết mình hát, con cứ nhẹ, nhưng mà con nghe vậy mà nó không có, có những cái lúc thì cảm nhận được, có cái lúc nghe ông Tám nó đi qua thì...
Nó phải cái energy, phải ông Tám chỉ giúp hỗ trợ cái energy, rồi tự mình phải xuất phát ra. Cho nên khi mà nó thoáng qua, nghe rồi quên hết, không có nhớ. Đó là mình trở về cái hư không. Còn nghe mà còn nhớ, còn động lắm.
Ông Tám nói đi, trong một cái Tết, ông Tám nói rằng khi ông Tám giảng thì ông Tài, ông nhớ được hết. Trong khi có những cái người mà không nhớ được. Vậy là có hai cái trình độ.
Cái nhiệm vụ nó khác. Cái nhiệm vụ của ông là ông sau này sẽ đi thuyết lên thuyết giảng. Cũng như hồi trước tôi làm thông ngôn cho ông Tư, ông nói tiếng Việt Nam mà người Việt Nam phải nhờ tôi thông ngôn, ông này nói cái gì? Tôi thông ngôn tiếng Việt Nam, vì trình độ tôi ở cái giai tầng đó, ở cái giới tầng đó. Trình độ của anh Tài ở cái giới tầng đó. Thành ra anh nhớ, thoáng qua là ta nhớ và tập phân ra rất rõ ràng. Chắc tự nữa. Cái nhiệm vụ người đó đang học tới chỗ đó và sẽ đi trước giờ. Nó khác, mỗi người làm một việc.
Trong một lần ông Tám với tôi nói rằng thiền mà lại phải có trí nữa thì nó mới được. Nhưng vậy có nghĩa là gì?
Cái ý chí của mình, khi mình bước vô, tại sao tôi thiếu gì đạo mà tôi không học, tôi học cái đạo này. Trước khi tôi bước vô đây học là tôi có cái ý chí muốn tự giải thoát. Đó là ý chí của tôi. Chứ không phải vô đây tôi ngồi thiền cho có chừng, có kiểu cho người ta chụp hình để đăng báo, không có vụ đó. Ý chí của tôi là nhất định phải giải thoát. Và tôi biết rõ tôi có hồn làm chủ thể xác chứ không phải là không hồn. Tôi người xuống thế gian có vốn, có toàn năng chứ không phải không có vốn, không có toàn năng. Bây giờ tôi vung bồi và tôi gom góp cái đó tôi trở về. Thì đó là ý chí. Bước vô tu là đã có ý chí rồi.
Bây giờ con thiền là con có ý chí. Nhưng mà khi lúc ngồi thiền nó cứ chơi ra như vậy, hay là trong khi ngồi thiền mà đầu óc nó có loạn
thần? Trong cái đầu óc nó loạn thần mình phải trì giới Nam Mô A Di Đà Phật. Là cái trật tự ở bên trong chưa có. Cũng như trật tự bên nay mình còn chấp, cái tánh mình còn chấp, thì cái ngoại cảnh nó lấn áp và mình thu hút ở trong này, mình trượt nó thu hút trượt. Rồi tối mình ngồi thiền nó lên, nó làm loạn cái chuyện, cũng như cái chuyện ở sở này kia cái nọ nó xuất hiện. Đó là tại mình bằng lòng thu nó vô thì mình phải cho nó giải ra. Nó nó qua chỗ tư tưởng đó, mình cứ để cái thứ nó ra bao lâu tôi cho giải.
Nó
cứ cho giải, cứ cho, cứ ngồi, ngồi chừng nào hết thức giác tôi mới cho đứng dậy. Cái ý chí của tôi vậy, bởi vì giáo dục hạ giới trượt nó thu hút trượt chứ có gì đâu. Thấy kể nó ra đi, ra đi, mình chỉ niệm Phật mà thôi. Ở bên trong chỉ là niệm Phật là lập lại trật tự của sự trần trượt mình đã thu hút từ ngày nay, để cho nó vào đâu khuôn khổ. Rồi một chập nó quên hết rồi, chập nó yên cũng như mình quên hết rồi, nó là hết rồi, là nó trở về cái quy củ trật tự. Nó cũng ở trong cái nguyên lý kim mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động, đem vào vô trong thành cái hình ảnh. Và bây giờ mình trả trở lại cho nó có thật tự, là mình đã có làm pháp luân thường chuyển, kim ra kim mộc, rồi mộc thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó đi lên. Bởi vì cái tiểu thiên địa này là cái sự trần trượt nó xâm chiếm bất cứ giờ phút nào, mà cái sự trung tâm hướng thượng là thăng hoa tự giải cũng bất cứ giờ phút nào nếu mình chịu hướng thượng. Hai cái nó tương đồng, nó mới có sự quân bình. Mà đạt cái sự quân bình thì họ chửi mình, thế là mình dòm thấy rõ họ hơn là họ thấy mình, thì mình đâu có giận hả. Cho nên tại chỉ còn nóng, còn nắm cái ôm cái nó vô cái trời ơi một cục rồi, tối nó phải phát ra, cái cục điện tử nó phải phát ra, cứ cho nó phát hết. Mình dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật coi thử giúp đỡ nó giải tiến được không, để mình thấy cái sự quyền diệu của cái kinh lý phần giải bằng cách nào.
Thương cháu, thế thì có phải nghĩa là bây giờ ví dụ tôi thiền á, thì tôi cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nào, tôi kệ, nghĩ thì nghĩ.
Kệ, nhưng mà anh phải niệm trì anh. À, anh trì cái đó thôi.
Vâng,
anh trì cái đó có thể thấy cái nào thắng hơn. Nó muốn nghĩ gì cho nó nghĩ.
Dạ, vâng.
Nhưng mà nó phải trở về trật tự trong cái thức của mình. Thức mình chỉ giữ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nó vô đó là cái Nam Mô analyze liền.
Dạ.
Analyze, nó sáng suốt nó mới được ở trong, mà không sáng suốt nó văng ra ngoài. Sướng nhất là cái đó, nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật hết. Nam lửa mô không khí a à, nước di phát triển đa màu sắc Phật linh cảm, nằm ở trong đó hết.
Nhưng thưa ông Tám, niệm như thế thì mình có cần niệm theo cái luân xa, từng luân xa một
không? Cần dùng ý chí lên trung tâm, tập trung nó lên trên đây trung tâm của đạo. Cái ý chí của luân xa đối với người mới vô tu, để thấy tôi đang hành cái này để mở cái này, mở cái này, mở cái này, mở cái này. Cũng kỳ thật nó làm cái này là nó mở mấy cái đó rồi. Nhưng mà để nhắc cho con người hay ý lại, để những cái tôn giáo khác cứ cũng Phật giáo mà cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật để tôn cho ông Phật nghe, nó sai. Để cho ta trở về, để ta tiên dễ hơn. Cho nên mới chỉ sau cái luân xa đó. Cái kỳ thật ngồi sơ hồn pháp luân thiền định đó là mở sâu luân xa. Và sơ hồn pháp luân thiền định là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà mình kêu mình làm cả ngày cả đêm làm không nổi, mình phải trì cái Nam Mô Di Đà Phật để nó thành một cái ý chí sáng suốt đi lên. Thì những cái kia nó vô, nó gặp cái này giải, vô rồi gặp cái này giải, với cái phần này phần đi lên. Còn cái phần trần trượt thì đương nhiên nó cứ xâm chiếm. Bây giờ chúng ta ngồi đây nó xâm chiếm bất cứ lúc nào, mà chúng ta tưởng đây thì nó dẫn nó tiếp. Cho nên khi mà cái bóng đèn sáng lên là thì cái tối nó phải đi mất. Tôi nói nghe là cái bóng đèn để dưới bàn nó sáng ở phạm vi khác, mà để trên platform bật sáng cho tất cả mọi người hơn. Mình phải dùng trung tâm, phải tưởng đến trung tâm của đạo. Trì được cái đó rồi mới thấy thanh thản. Và vạn sự khó khăn nan giải không thể giảng được, các bạn cũng phải làm bao nhiêu đó mà thôi. Rồi các bạn có xuất ra đi tới chỗ nào, có ma, có quỷ, có gươm, có dao đâm chém, các bạn cũng giữ sau cái đó mà thôi. Tôi là con người đã thực hành trong mấy giờ đó. Cái đó là cái chìa khóa từ thế gian xuống địa ngục lên thiên đàng. Cũng một cái chìa mà thôi.
Tâm tán tán nói mình tu để trở lại tìm hiểu chính mình. Khi mình tu mà tìm về trở về chính mình thì mình chỉ có thấy xấu, mà hèn hạ.
Thì sao?
Thì khi mình nhìn thấy mình xấu quá, mình hèn hạ quá, nhiều khi mình sợ, mình nhắm mắt thì bỏ thiền luôn.
Đâu có được.
Rồi. Đấy là trạng thái gì?
Cho nên khi mình thấy mình hèn nhát, thì bây giờ mình còn cái thích gì để đi tâm dũng hơn? Mình còn biết niệm Phật là cái may mắn cuối cùng của mọi người. Thế nhiều người xuống âm phủ không biết nằm niệm Phật là mất cả những sự may mắn. Chúng ta phải dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên tục, niệm thường, niệm vô biên niệm, thì cái sự sáng suốt nó đến, cái tối tâm nó đi. Yêu hèn là tối tâm gì?
Rồi khi có lần Tám nói rằng khi mình nhìn thấy cái xấu của mình thì tự nhiên mình sửa. Mà
đó.
Mình nhìn thấy xấu rõ ràng con xấu không sửa được.
Tại không chịu niệm Phật. Mà cứ giữ cái xấu thì nó cứ xấu hoài. Mình niệm Phật mới giải nó được. Không có cái xấu làm sao tôi khao khát cái tốt. Mà tôi đem cái thức hòa đồng, phân minh thì cái xấu tôi đâu còn nữa. Cái xấu là tại chưa phân minh. Phân minh rồi nó không có xấu và tốt. Phân minh rồi. Có cái nóng không?
Thưa ông Tám, nhiều hôm mà tôi thiền nhiều lắm, một là tối cũng cố gắng tối đọc vậy. Có nhiều lần thiền bớt rồi, nhắm mắt lại cũng rồi. Thiền có bao nhiêu lần, thiền lúc có, thấy điểm sáng, có nhiều cảm giác mà thiền có trong mặt cũng còn. Có nhiều lần ngồi cố gắng trì niệm như vậy mà vẫn thấy ngồi đây có hoài.
Đó là tại mình chưa. Còn danh tánh, dâm tánh xuất hiện thì nó không có thấy kịp. Mà nó diệt được dâm tánh rồi nãy. Chứ mình biết rõ rồi mình trì niệm Phật cũng có cái hay, có cái chìa khóa đâu mà mở hết à. Nó hay vô cùng.
Thưa tớ, tôi thì không bao giờ thấy cái gì cả chẳng thấy ánh sáng, chẳng thấy một tiếng gì
không cần phải thấy. Cứ trì niệm đi. Anh cứ trì niệm bao nhiêu đó rồi là mới sửa tâm sửa tánh. Đừng có mong thấy ánh sáng. Ta có ánh sáng, chưa sử dụng ánh sáng của chính mình mà thôi. Mong thấy ánh sáng của người ta làm gì? Ánh sáng của mình có hàng hữu bên trong, mà mình không chịu gọt rửa ra ra thì không thấy cái gì đó. Bây giờ muốn gọt rửa bằng cách nào là chỉ trật tự mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật là làm lại trật tự đó. Hãy lập lại trật tự là cái gì cũng có hết. Mà mất trật tự á, từ cái có nó biến hay không, nó hư hết rồi. Con người mà có trật tự á, thì nó cũng xài cái ly mà nó để thấy cái ly khéo. Còn người mất trật tự có 10 cái ly để vô người ta dòm, không thấy cái gì, thấy đống rác. Thấy không? Ở nhà này có một bà có trật tự đây nè. Cái gì mà đưa bà, bây giờ chị đưa cái nón lá hư, bà trưng bày chút cái nón lá đẹp á, có giá trị trong nhà liền. Phải không? Phải trật tự là không có trật
tự. Tôi có một cái gì mà như ông Tài, khi ông Tám giảng là ông thu nhận tất cả. Còn tôi là ngược lại, tôi không phải thu nhận tất cả mà tôi nhận nhau, thu nhận những mà thôi. Tôi lấy ví dụ như cái lần trước mà tôi sang Canada ông Tám, 24 tiếng đồng hồ tôi chỉ nhận có 4, có mấy là có một câu, nhưng mà nó có đó mà nó không có đó. Nhưng mà đó tự là chính những hàng chốt của nó. Của tôi thì tôi không có thu nhận một cách trật nhân đại hải, mà tôi nhận một điểm, mà điểm là điểm hàng chốt. Cũng như tôi nhớ tôi có đặt trong một cái tờ tập sang Ánh Đạo Vàng, mà trong nó kể một câu chuyện thế này. Nhà vua sai một người sứ giả đi tập kinh, thì đem ông sứ giả mang về 100 quyển kinh. Nhà vua từ tóm những kinh làm sao ta đọc được, ta tóm tắt đi. Thì ông tóm tắt lại còn 20 quyển. Ông nói 20 quyển không đọc nổi, ông tóm tắt lại còn 4 quyển. 4 quyển nó cũng không đọc nổi nữa. 1 quyển ông không đọc nổi. Cuối cùng giọng tóm tắt được 4 chữ thôi, đó là sinh lão bệnh tử. tôi ở trong cái tình trạng đó, tức là tôi nghe rất nhiều nhưng mà tôi không có ôm hết tất cả, mà tôi chỉ nắm một hàng chục chút xíu thôi. Thì cái tình trạng tôi với tình trạng ông Tài cũng thế nào thì ông Tám giải thích.
Đúng vậy, bởi vì ông Tài là ông cũng giữ cái then chốt mà trong cái then chốt của ông nắm vững và ông biến cái then chốt đó ra, chứ ông không có nói lại 100% đó. Người ta nghe thấy ông nói gì chứ còn ông nắm cái then chốt là chắc. Rồi từ cái then chốt đó mà ông mới biến giải ra cũng bao nhiêu chuyện.
Chính tôi cũng gặp
thì anh đó. Cũng vậy đó thôi, nhưng mà tại vì anh phân giải ra cũng nói được.
Thì chính tôi cũng nghĩ như vậy là khi mà tôi nắm cái then chốt đó, thành ra tôi muốn viết cái gì thì tôi có một cái lập luận tự nhiên, chút nó hơn. Như là nó đầy đủ.
Ta nắm cái then chốt chứ ai mà ai ngồi đó mà nắm từ câu, từ cái chén, từ cái bát đâu. Nhưng mà ta nắm được cái then chốt rồi, ta anh nói gì ta phân tách ra chứ không có gì hết.
Thành ra tôi thấy giống như cái chuyện mà ông Thứ Thần mà đi cầm 100 quyển kinh rồi cuối cùng là còn có
là không bao cuối cùng nữa thì chỉ có cái chữ không.
Không có gì hết.
Cho nên anh Tài là anh ở trong cái chỗ không. Khi tôi giảng rồi anh nắm cái không, rồi từ cái không đó anh dồn lại số người này sao sao thì anh nói là cũng vậy đó. Nó phải giữ chứ, nó giữ một cái thanh nhẹ để nói rốt cuộc cũng trở về thanh nhẹ. Nhưng không phải là nhớ cặn kẽ đâu, chứ anh cũng nhìn nhận không phải dễ dịch, nhưng mà nắm được nguyên lý, cái nguyên ý của người thuyết giảng.
Thưa ông Tám, có một lần con nói chuyện với người bạn Mỹ thì con bàn giữa cái sự thiền với của bên đạo Protestant với thiền của bên này. Thì con có nói thiền trở về với thượng đế, và khi nào mà mình đã hoàn toàn trong sạch rồi thì mình có thể hòa với thượng đế là một, và có thể mình là chính là thượng đế. Thì cái người bạn Mỹ của con nói như rằng như vậy là quá kiêu ngạo. Thượng đế là thượng đế, và khi nào mà mình không thể nào là thượng đế được.
Giờ chị phải nói thế nào? Cho nên nó quá kiêu ngạo, và chính anh là người kỳ thị thượng đế, xa cách thượng đế. Có cha không nhìn cha, thượng đế luôn luôn nhìn con nào. Tại sao con nỡ lòng nào không nhìn cha? Cho nên con người Mỹ nó nói father son son father, cha là con cha là cha ở đâu?
Không, người cái người nếu mà nói như vậy thì cái người sẽ trả lời là cha là con thế, cha không thể là con mà con cũng
thì thấy rồi. Cho nên chỉ phải thấy rõ ràng, chỉ cái cây cho nó thấy cái cây nhỏ này phải từ cái cây cha sanh ra, và cái cây nhỏ này nó sẽ lớn, nó thành một cây cổ thụ như cây cha kia. Khác chỗ nào? Mà cái cây này nó phải giữ định luật quá quá xanh xanh như cây kia không? Tôi bây giờ thử hỏi anh với cha anh hay chị với cha chị, khác chỗ nào? Cũng giữ cái định luật quá quá xanh xanh, phân tách lần lần anh đã thấy. Tại vì chưa thấy mà thôi, mình kỳ thị thượng đế và không chịu hòa tan với thượng đế là một. Cho nên mình khổ mãi, mình bị bơ vơ, không có lối thoát và không biết đường về. Chứ thượng đế không có kỳ thị chúng ta, cha không bao giờ kỳ thị các con. Cho người ta thấy tay chị chưa mở chỗ đó, chưa mở nó, thì nó tức rồi, trời ơi, tôi cha mà cũng thất bại nữa. Nói không? Nó phải tư thông bát đạt. Rồi có gì nữa?
Hôm nay tôi không thấy nè. Ông Tám nó quanh, nó khẩn đủ thứ hết. Tự nhiên tôi nắm được một cái. Mà chính đi cái điểm đó là tôi có đưa cho một cái cuốn sách mà cho anh Phú đọc. Tôi hiểu là chìa khóa Phật học. Nhưng mà ông Tám có hôm nay là tôi thấy là dùng
chìa khóa phá ra
rốt cuộc có cuộc chiến của một một chữ
cái tim mới chìa khóa không tìm cái căn bản và không tìm cái thực chất của chính mình thì mình tạo sự kỳ thị cho chính mình mà thôi. Cái thực chất của chúng ta rất quý, rất hãnh diện được làm con người và được trụ trì cái phần hồn, được trụ trì trong cái tiểu thiên địa này mà có cơ hội thức tâm với tất cả. Học bất cứ cái gì nó sẽ đến với chúng ta có thể học.
Đó là cái
chìa khóa là cái thức tâm thức đó, cái thức hồi sinh vô tận đó là chìa khóa đó. Nguyên lý của trời Phật dồn cái cây cũng là có rồi, dồn cái bàn cũng là rồi, không cần giữa trong cuốn kinh nào. Tu về thanh điển rồi thì không cần giữa cuốn kinh nào hết. Kinh vô tự trong anh, cái gì tất cả trong anh, cái chùa anh đem cái chùa vô cuốn sách, anh đọc cuốn sách Jesus Christ, anh là Jesus Christ, anh mới thấy rõ anh bê bối chỗ nào.
Vậy anh tắt được cái cảm tám chờ
cái gì cả chứ.
Vậy ông Tám nói như vậy, tự sao đức lúc đức Thích Ca đặt sai ông Anan là một người phụ trách viết kinh, và sau này tất cả các người theo đạo Phật đều đọc kinh ông Anan thì như vậy thì ông nói là không cần kinh vô tự, thì tự sao ông Tám nói ngược lại với đức Phật?
Không, bây giờ tôi nói đây là nói về vô vi, còn đức Phật để ban bố cái đó là cho những người chưa có trình độ lập chùa viết kinh, cho những người chưa có trình độ để học văn. Rồi những người có trình độ rồi phải trở về kinh vô tự mới thấy thực chất của chính mình và tiến tới vô cùng đúng theo ý Phật. Còn cái kia là trợ mà thôi. Bây giờ quý vị như anh, bây giờ tất cả những người đã vô chùa, tôi cũng ở trong chùa tôi đọc kinh nhỉ, nhưng mà tôi thấy đó là trợ cho tôi thôi, còn cái thức của tôi là quan trọng. Như đây tôi nói chuyện nãy giờ là trợ thôi, cái thức của quý vị là quan trọng, đâu có phải ông Tám có thể thêm cho cái thức anh cái gì đâu. Ông Tám chỉ gỡ ra cho anh thấy là nó còn đống rác đó, ông dọn đi. Mà ông không dọn thì chút nữa nó về nhà nó ập vô nó đè cổ ông xuống, phải không? Cái đó là mình phải dọn đi, lấy cái thức mình vun bồi và mình thấy khả năng sẵn có của mình, mình mới sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình, còn không thấy không bao giờ sử dụng được.
Trong tâm tôi phát biểu ý kiến thế này, tôi nghĩ rằng hôm trước thì tôi có viết một cái thư sang bên Hồng Kông mà 18, nhưng mà tôi không định cái ngày nào là tôi nói rằng khoảng nào đó đã khá hay không, nhưng mà tôi không ngờ hôm nay 18 qua đúng vào cái dịp kỳ diệu là ông Tám vào Giáng sinh, là ngày rằm, thời gian ông Tám ở ngày rằm tới ngày một hôm nay tôi mãi cái ngày rằm, ngày Giáng sinh là 1/8. Tôi thấy đó là cái cơ duyên tự nhiên ông Tám đấy, tôi đi viết. Cái đêm thứ hai là tôi thấy ở đây cái thầu vô vi đây sẽ có một sự tiến bộ, là ông Tám hôm nay tới một khuya này là cái đủ giờ là có một sự bước tới. Có một sự thay đổi, tôi không hẳn giống nó thay đổi. Hai cái sự trùng hợp của đó, đó là do bên trên mình. Chính tôi ấy, hôm nay thì thưa ông Tám, trong phòng thì quý vị ở đây cũng miễn thứ cho tôi. Tôi nói không phải là tôi muốn chỉ trích ai cả, nhưng mà tôi rất có sự đả kích về cái mặt ông Tám đó. Nhưng mà tôi nghĩ là tất cả đó là sự bên trên này định đoạn hết cả trong phòng này. Chứ không phải là muốn mà được. Thì tôi muốn mà ông Tám không đi được, hoặc là ông Tám bằng một người kia Tám đi được, thì sao ông Tám đi là trùng hợp vào cái Giáng sinh, Phật đản. Thành tôi thấy tất cả những cái việc đó nó đều có sự thay đổi. Có nhiều cái nó phát sinh ra mà người thường không thấy được. Nhưng tôi kể ở Việt Nam mà chắc là quý vị nếu mà mình nghĩ lại nhớ rõ ràng. Ở Việt Nam thường thường chúng ta làm cầu đắc, con cầu là đắc cầu qua sông. Nhưng mà Việt Nam có một lần không có đắc cầu qua sông, mà đắc cầu từ bên cái công trường Bắc Thị Trang sang cái kẻ Bến Thành. Thì chắc không ai nghĩ rằng từ sau mà lại có cái chuyện như lại như vậy. Mà nó muốn biểu hiệu cho việc gì. Mà tôi đã thấy cái chuyện đó. Thấy là điểm nào? cái cầu á, tức là kiều, mà cái chợ là thấy, mà thấy cái kiều nối nhau nó được là thiêu kỳ, tức là cái thời kỳ đó là bên trong tôi biết không chịu ông kỳ liên kết nhau, nhưng mà rồi cái cầu đó là tiêu tan đi, tất nhiên từ cái điểm này khai thác, tức là cái giai đoạn sau đó bên trong chỉ là không còn liên kết giữa thiêu kỳ nữa, đó là tất cả thiêu kỳ, nhưng mà bên trên là chỉ có thấy mà mình có mắt trần mà không thấy được không? Thì công trường có thị trăng hơn cái chợ Bến Thành, vì tự nhiên có cầu nấu để cho người chợ phường đi nhé. Nhưng mà không nghĩ là thì là cái chợ mà kiều là cái cầu thi kỳ là cái hưu kỳ, tức là cái giai đoạn đó thì liên kết với nhau để mà làm đồng thời, nhưng mà nó chỉ liên kết ở một liên kết chỉ một thời gian thôi, rồi cái cầu là lúc đi, tức là vô tình là cái.
Nhưng mà khi mà anh biết tất cả bề trên sáng suốt, bề trên nắm, thì cái chuyện xảy ra rồi mới biết. Mà trước khi chưa xảy ra thì anh có biết rồi nữa, anh còn không biết. Không biết. Xảy ra rồi mới biết. Cũng như sắm trận trình hay biết mấy. Đúng rồi, dòm hồi trước đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tới đây nó nói không biết phải không. Nhưng mà xảy ra rồi nó mới đúng. Cho nên Thượng Đế lắm, Thượng Đế hé cho mấy ông đó biết một chút thôi, cũng như hé cho anh thấy cái cầu một chút.
Chắc là mấy ông cũng không thấy. Tự nhiên nó không như họ làm ra mà họ
đó, không thấy. Nhưng thấy cái chút đó thôi. À, rồi cho những người thấy nói về thiên cơ để khuyên đời, nhưng mà họ lại không có tu. Họ mượn cái thiên cơ, họ nói cho họ khuyên người ta tu đúng theo ý muốn của Thượng Đế. Họ nói thiên cơ tưởng kỳ trước đúng kỳ này, họ nói thiệt đúng, khẳng định thiệt đúng, chặt lắm. Thế còn trời nắm chìa khóa, cái ông đánh phe nó chừng nào lật chạy rồi mới nói chuyện ăn thua. Cho nên nhiều người đã nói rằng như tôi qua bên Pháp, họ nói cái ông gì, ông nói tháng tư này có chiến tranh Âu Châu, nghe không? Còn có mấy ngày nữa hết rồi. Tôi nói chỉ có ông trời biết. Mấy ông đó là cho ông biết để ông nói, và ông biết tu và ông sẽ dẫn dắt người ta tu. Có đặc biệt cơ hội cho
ông. Cách này khó ông Tám. Ông Tám giải thích cho tôi chưa nhận ra. Ông thấy là ông Tám ở cái lúc xa đi trước, sau ông Tám là một bài, còn là đã hát đã theo. Thường tôi đọc sách tôi thấy gì nó một đỉnh học được chưa, mà đã lại trong thường những cái tôi ở trong một cái đại gia tộc là những cái nhà thờ lớn đó, có những cái tượng, những con hạc mà để thờ đó, thì tôi cũng hiểu là đó là muốn chỉ tôi cái việc gì, mà là thấy ông Tám cỡ ông sao đi trước mà cho một bài hạc. Tôi nghĩ là chắc là tôi quá mẫu đó, mà ông cái hạc là chỉ cái
người nào cũng có hạc hết.
Hạc muốn chỉ cái gì đâu,
hạc ở bên dưới này, bộ phận bên dưới này ai cũng có hạt, sau này ai cũng cỡ hạt
theo một bay cả theo một tấm hết,
ai cũng vậy, ai cũng là có hạt. Anh thấy anh lên anh thấy mông tiên rồi dòm xuống có hạt ở dưới, ông nào cũng có. Chim mà cái đó anh nên bàn với ông Hoàng Văn Đức đó, biết cái hạt cái chim này chim nào ông đương analyze có bài toán này anh đó. Coi rõ lắm. Cái đó bàn rồi cũng có ích gì, mình muốn về cái vốn vạn sự khởi đầu bởi nhất không, bây giờ mình làm sao trở về cái không, có nhiều đó là anh tiên ở trần đó. Đúng chưa, ông này cũng có tiên mà bây giờ trở lại lấy cái không mới là ông tiên ở trần.
Con dạ xin thưa là hôm nay cũng có cái nhân duyên, là con có chủ đích là gặp của ông Tám, con chưa biết, nhưng mà đi với ông cậu, thì con còn nhỏ, năm nay hơn 2 tuổi, từ lúc khi con đã hiểu nói chung về cái việc đời, tại sao mình sinh ra rồi mình có những cái va chạm, thì lúc đó nó là có cho con một cái suy nghĩ, tại sao mình lại sinh ra, và thì cuối cùng mình là về đâu. Nó ý nghĩ nó đeo đuổi thời gian và để cho nó cứ phát triển cái ý nghĩ đó, đến một lúc con
cảm nhận chính mình, con không bị lệ thuộc bởi một, bất cứ một cái một đạo giáo nào khác. Thì con nghĩ là quá trình lịch sử của loài người phát triển từ lúc phôi thai, lúc đó con người người ta chưa có một cái trình độ hiểu biết về thiên nhiên. Lúc đó người ta có phát triển ra những cái đạo như thần lửa hoặc là những cái đạo thần mưa, thì cái khoa học nó tiến bộ, và lúc đó những cái đạo nó bị mất đi bởi vì thời gian. Thì đến một lúc nào đó những cái hiện tượng chưa giải thích được, hiện tượng tự nhiên, lúc đó con người tin ở một cái gì đó mà mình chưa hiểu, mình cho đó gọi là một đấng cao. Thì đến khi con thấy rằng là trong bất cứ một cái sự vật nào nó cũng có hai cái bề mặt đối kháng của nó. Ví dụ trong nguyên tử nó sẽ có âm điện tử và dương điện tử, nó có những sự chống chọi với nhau để nó giữ, nó kèm nhau. Thì trong con người nó cũng có hai mặt của nó, đó là mặt xấu và mặt tốt, nó kèm với nhau để nó phát triển. Thì bây giờ con thấy rằng là khi mình được sinh ra đời, mình chưa biết nó từ đâu đấy. Nếu một quả đất này nó không có thì chắc chắn con nghĩ là không có mình. Vậy thì nó có thì mình tạm nhận gọi là có đi. Vì con tạm nhận cái đời sống có hiện hữu. Thế thì bây giờ cái cụ thể của mình muốn làm thế nào an vui hay là hạnh phúc ở trong kiếp sống này, mình chưa hiểu gì sai. Thì lúc đó con nghĩ rằng là nó đem đến hàng ngày mình làm những việc gì vui vẻ, thì lúc đó mình cứ nghĩ rằng đó là niềm vui đến mình. Theo con nghĩ đó là thiên đường hiện hữu. Vậy thì ngày nào mình làm việc buồn bã, mình sầu mộng là có những chuyện gì khác đến mình, ngày đó con nghĩ là địa ngục về với ta. Vậy thì con sẽ nghĩ là chính con chưa biết vậy, nhưng con nghĩ là mình làm thế nào để hòa hợp với mình và mình thấy thỏa thuận với tất cả, không làm những cái chuyện gì mà vi phạm đến cái nhân phẩm của con người, hay làm bất cứ một cái việc gì khác nó có ảnh hưởng đến cái đạo đức. Thì lúc đó con nghĩ đó là mình làm một cái việc mà tốt, tức là con nghĩ thiên đường về của mình, tức là con không nghĩ xa hơn nữa, con nghĩ kiếp sau mà con nghĩ chính hiện hữu, tức là con không phải theo một cái thuyết gọi là hiện sinh hay là, nhưng con nghĩ làm cái gì cũng có thực tế. Thì cái nhận xét con nó chưa ảnh hưởng bởi một cái giáo phái nào. Thì như vậy con muốn hỏi ông Tám là có thể phát triển cái đó được tiếp, nó đã có thiền hay là
đã hiểu được đó. Con người nó không phải xuống đây thế gian là nói tôi mới 20 tuổi, 30 tuổi, nó đã học bao nhiêu kiếp con người, bây giờ nó mới thức một Phật. Mỗi người đều có cái thức riêng biệt, nên mỗi người cũng mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau, không có giống nhau. Nhưng mà khi mà mình thức được rằng khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, cái đó là điều rất quý cho thanh niên. Mình khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, tâm thức mình không nên gỡ khởi cái điểm xấu thì mình không bao giờ mình gặt hái xấu. Đó, cái luật nhân quả. Khi mình hiểu được cái đó tốt, và phát triển cái đó, rồi còn muốn nghiên cứu để giải thoát và tìm cái sự căn bản bên trong của chính mình, thì mình có thể mình nắm được cái chìa khóa là tôi không làm khởi điểm xấu, tôi không gặp hại xấu. Thì bất cứ cái đạo giáo mình nào mình cũng có thể nghiên cứu sâu vô, mình nắm được cái nhiều chìa khóa đó vô được bất cứ chỗ nào mình cũng đi được. Cho nên phải nghiên cứu cho kỹ rồi mới thấy rõ mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, và thấy tiền kiếp mình đã học cái gì và giữ qua một cái gì, cái đó nó phải đi sâu vô mới học được. Thấy chưa? Cứ mạnh dạn bước vô, nếu giữ được cái tâm thức đó cứ nên bước vô, không có ngang cái gì hết. Bây giờ tôi không làm điều xấu cho người khác, tôi không có khởi điểm xấu, tôi khởi điểm tốt, tôi nhìn nhận có sự sống hiện tại. Nhưng mà những cái gì tôi chưa biết, chưa thấy, tôi không có thể a-dua được. Tôi phải thấy, tôi mới làm được. Cái pháp vô vi này là phải thực hành để đi tới, chứ không có cái sự ảo mộng hay là đặt cho người ta những cái vấn đề gì mà để người ta tin. Mà chính mình phải tự tin, tự khai thác sẵn có sự sẵn có của chính mình, và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Thì cái pháp ở đằng này vậy là mỗi người tự thức và tự tìm lấy mình, chứ không có phải bị lệ thuộc như các tôn giáo khác phải nghe lời này cái đó không có. Cái người đó đã thực hành, đã tìm ra nguyên lý và cống hiến nguyên lý để cho chính mình thực hành, và mình tìm mình là thôi, mình thấy cái trật tự của tiểu thiên địa, của cái thể xác này ở trong đó có tim gan tỳ phế thận, có nước lửa gió đó. Bây giờ mình thấy cái trật tự của chính mình chưa? Và cái trật tự mình hòa tan với trật tự của đại tự nhiên, không bao giờ xa được. Nếu mà xa được thì mình có thể chung như trong khạp mình đầy lại, nó không, 10 phút sau nó tiêu diệt. Thấy không? Mình không thể xa đại tự nhiên, mà mình quên đại tự nhiên là sự tâm tối của chính mình. Cho nên phải nghiên cứu và khai thác cái sẵn có của chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để hòa đồng với mở nơi mở giới, thì mình mới thực hiện được cái ý nguyện tôi không làm điều xấu, nhưng mà tôi làm những điều tốt để tôi cống hiến cho mọi người. Thì tôi biết tôi rồi mọi người sẽ biết họ. Chứ mình cũng mắc mũi tai miệng mà, mình thực hành được, mình khai thác mình ra, thì người đó cũng vậy đó thôi. Mà mình chỉ lại cái trật tự cho họ, mình đâu có bán được mà ăn, thấy không? Thì mình không có làm điều xấu. Bởi tôi làm cho tôi mà, tôi tu pháp này là tôi làm cho tôi, còn anh tu đã làm cho anh, anh không có làm cho tôi được, thấy chưa? Thì mình không bị lợi dụng mà không có lợi dụng người ta. Cái đó là đi đúng trong tâm thức, là khởi điểm tốt và khai tốt.
Anh chỉ ở được bữa nay, còn ngày mai
là
anh đi. Mình thấy anh có
mai mấy giờ đi?
Anh hỏa lại cho nó giải đáp luôn.
Còn chỉ chưa rồi chắc phải về.
Chưa.
Mà tối về là khắc mất không đấy, anh nói đó. Có gì mà nó nói là nám là trong pháp môn vô vi này tập mà theo sách vở không á, thì có thể bị ma nhập hoặc là bị tức là cầu hòa cho ma thôi.
Không, nếu theo sách vở mà sách vở người ta nói rất kỹ. Sách vở này là trong cái thực hành mà nói, chứ không phải nghiền ra mà đặt. Thì những cái cách mình phải làm cho đúng. Người ta nói soi hồn phải làm vậy. Cái soi hồn nó ít gì cũng như là trị, mình tự trị bệnh cho chính mình, làm cho chấn động lực bộ đầu nó càng ngày càng gia tăng, ổn định thần kinh, những cái việc châm cứu không có gì hết. Thì tự gây sức khỏe cho mình, rồi nằm thích thở làm chứng minh. Người mới tu ban đầu chỉ làm có hai pháp thôi, à làm chứng minh. Bởi vì một ngày mình đi ra mình làm, mình muốn đổi đồng tiền mình phải mất luồng điển là tinh thần của mình, thấy không? Rồi tối mình về mình phải tập trung trở lòng lại, rồi mình hít thở làm cho ngũ tạng đâu đó nó có trật tự, à làm với trong vòng 6 tháng rồi mới ngồi thiền, là đâu đó nó an nhiên. Nó có trật tự rồi nó mới ngồi thiền được. Nên nhiều người làm nhiều pháp quá rồi lộn xộn. Cho nên tôi đề nghị có hai cái trước đó. Một cái sơ hồn, như cái làm chiêu mình, nằm hít thở trong 6 tháng rồi phải ngồi thiền. Lúc đó thấy nó thanh nhẹ chỗ nào, nó sáng chỗ nào. Mình sơ hồn chiêu mình là mình học cái nhẫn. Học được cái nhẫn rồi mới thực hiện cái công phu đó. Còn chưa nhẫn vô ngồi nó bực bội, chịu không nói. Mình chiều thứ nhất là làm sức khỏe, như các bạn đi làm, tôi trẻ tôi đi làm về tôi thấy như này, tôi làm nó toát mồ hôi rồi tôi vô tôi nghỉ chục, tôi tắm tôi dậy tôi ăn khỏe, tối tôi ngủ khỏe, sáng tôi đi làm, cứ liên tục 6 tháng như vậy, làm hít thở 1-12, 1-11, 1-10, 1-9-8 tới hết zero thôi là thanh lọc ngũ tạng rồi, tắm rửa đồ ngủ khỏe.
Nhưng mà trong cái mà soi hồn đó, cái việc nơi màn tang mình, nhiều khi coi sắp mà mình
nó gần mái tóc đậm
đúng ngày đó,
cái ngón tay đậm tóc là được rồi. Đậm tóc là được rồi, bởi vì đây nó cả một khối gần,
không cần phải nhiếc chân.
Nên nó trị bệnh nhức đầu hay đó.
Con mới tập có khoảng 5-6 tháng,
làm nhiều quá,
hồn và pháp luân minh chiếu luôn.
Chiêu minh thì chỉ sơ hồn với chiêu minh thôi, hai cái đó được rồi.
Nhưng mà theo sách vở nói thì điện này kia thì con có cảm thấy là ở trên đầu á, có là giống như con kiếm lên tay rờ cảm thấy nhột nhột như vậy.
Đó là trượt điển của bởi đạo bộ đầu nó giải ra ngoài, nó phải có chạy, nó có hiệu lực đấy.
Mà đôi khi thì ở sống mũi này nó có là
sau này cả cái mặt cũng như là người ta đánh phấn nhọc nó sửa cái tướng.
Cái đó là trượt điểm
ta... nó đổi tướng lần lần ha, cái da mặt nó đổi sáng.
Còn đôi khi ở ngay chỗ
giữa ở chỗ này nó trì nặng ở đây, sau nó có một thời gian trì nặng lắm, thích ngồi nhắm mắt à. Nó trì nặng ở đây rồi nó bật ra cái thấy đi sang.
Nhưng mà nó không có thiền đi làm mà không mà
nó cũng trì, cũng trì hết á. Nó trì nặng à. Bên nó tập trung ở đây rồi nó cứ quay nó mở ra. Rồi sau á nó hết nặng chỗ này, nó nặng chỗ này. Ở đây là ở thế gian, đây là trung thiên, đây là bồng lai, đây là Phật giới. Nó nặng từ giai đoạn một, có chỗ đàng hoàng.
Bây giờ theo con học theo sách đó thì cứ trụ ý chí ngay đỉnh đầu.
Ngay trung tâm Bồ Đạo.
Thì tới khi nào thì nó phát quang thì phát quang ở đâu? Ở đỉnh đầu hay ở ngay chỗ này?
Ở ngay chỗ này, thấy ngay chỗ này sáng.
Sáng như vậy thì...
Nhưng mà trên này nó mở thì ở đây nó mới sáng.
Vậy là có phải là mở, đã mở một lần pha
đâu? Mở ngay trung tâm bộ đầu, mở khớp xương bộ đầu, có ánh sáng. Nhưng mà nó phải liên hệ những cái dưới này. Dưới cái thận thủy cũng được mở. Cái trên này cục cửa chứ, nó liên hệ dưới này.
Thưa, khi mở đó thì tôi đọc là tạo ra là cái danh từ đó là đệ tam nhẫn quang. Bắt đầu mở từ đó sáng ra thì là mình sẽ nhìn thấy tất cả.
Nhưng mà nó phải một thời gian, nó cũng phá qua nhiều màn lắm, chứ không phải dễ đâu. Sau này mở con mắt thấy như là mình nhắm mắt nãy tôi thấy cái đó nó vậy, bây giờ tôi mở mắt thấy cũng vậy, mới xác nhận, tự mình xác nhận.
Xin hỏi Pháp, ngoài tâm lý này, trong khoa học hiện tại bây giờ nó có một cái gọi là nó huấn luyện cho người điệp viên đó, cái chính trị đó, dùng tư tưởng mà có thể giết được người thì theo Pháp thì
cái này khác xa, cái này là tự cứu mình để ảnh hưởng người khác. Còn cái kia nó luyện về tà môn thần lực, về tà đạo, về thần lực. Nó có thể bế gãy một cái cây sắt cũng được đó. Cái đó sau này nó bị nghĩa là rối loạn. Mà nếu người luyện ở đó mà không có bình tĩnh đó, sau này đi tới điên cuồng, bên lấy cái quả tam muội như này để chuyển đối phương. Cho nên những võ sĩ ở Thái Lan bây giờ đang học cái đó, lấy cái quả tam muội, boxer vô nó ngón chập niệm chú cái nó bính tới hoài đối phương không nhận.
Ông Tám nói cái đó tôi nhớ, tôi đọc thường như thế này. Lúc Đức Ca đi tới một nơi đó, trong đó thì ở là đêm thì công chúa nhà nói rằng ở đây có một con rồng hay quái phá đó. Thì không, ông không thể ở lại được. Đức Thích Ca nói rằng không sao hết, tôi cho tôi ở thì có gì tôi chịu. Nhưng mà đêm đó thì quả thì con rồng tới vô vu. Nhưng mà lúc đó thì Đức Thích Ca dùng cái lửa tâm mũi mình đốt con rồng, và con rồng cũng phun lửa ra để mà đấu phó trở lại. Nhưng mà cuối cùng một cái lửa tâm mũi của ông Đức Phật, ông người có Đức Thích Ca ấy, làm cho con rồng co lại, nghĩa là co rút lại rồi. Cuối cùng Đức Thích Ca lấy được ba mắt được con rồng bỏ trong cái mắt để mà đưa cho Pháp Đại Vương, và từ đó về sau không còn cái con rồng để quấy phá vùng đó nữa. Như vậy tức là dùng cái lưới tâm mũi được, chứ từ sao ông Đức
không
được. Nên như vậy đến Đức Thích Ca có
dùng lưới tâm mũi không có dùng quả tam mũi, ngài trụ, ngài giữ cái quả tam mũi.
Tôi đọc sách thì nó họ dùng cái lửa tâm mũi để mà đốt con rồng.
Nếu ông Đức Thích Ca dùng quả tam mũi là Đức Thích Ca là tà, ngài chỉ giữ mà thôi. Cho nên ngài giữ ngài mới thu. Anh thấy cái hồ lô không? Bao nhiêu kiếm phóng tới, người ta chỉ cứ trụ để thu và giải. Anh hiểu không? Thu và giải.
Như vậy nghĩa là
thành ra bao nhiêu triệu cái, bao nhiêu triệu con rồng tới thì cả còn thu hết. Vì giải, bởi ngài lấy cái hào quang để giải.
Từ đây có phải là chấp nhận
không? Hả?
Là chấp nhận.
Chấp nhận nhưng mà phải có khả năng. Không có khả năng la làng.
Như vậy tức là người biết không? Biết,
biết bởi vì họ biết cái ý người. Lấy cái quả tam mũi đánh người ta là ông Thích Ca đâu phải ông Phật. Thu và giải,
dùng cái lưỡi tâm mũi
ta đánh. họ giải cái trước đối phương, họ mới lưu nó lại. Cho nên gặp tới Đức Thích Ca là người ta sẽ thành ta thành đạo, dễ thành đạo hơn. Đúng ngày nhiều chừng nào thì được hưởng cái hào quang của ngài.